Nam Mô A Di Đà
riêng niệm Phật sớm hôm hành trì A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm Huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay thân không ác nghiệp tạo gây miệng không nói dối đặt bày điều ngoa ý không tham dần gian tà chuyến mê thành giác thật là quý thầy chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời hiền tiền thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi liên hoa chín phẩm lên ngôi nhân nào quá nấy muôn đời không sai muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này muốn sang cực lạc phương mâm an lạc hằng ngày chưa quên muốn sang cực lạc phương tây ươm mâm an lạc hằng ngày chưa quên muốn sang cực lạc phương tây ươm mâm an lạc hằng ngày chưa quên
Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Chùa Như Thành và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Trước nhất, con xin hướng dẫn Thầy, chủ trì và tất cả đại chúng có lời sám hối, vì thật sự mình là người tu hành mà để một cái thân nó bệnh khổ. Hôm nay tôi đến đây mang trong người một cái sự bất an, sự bệnh tật, đó là cái lỗi lầm của một người tu hành. Xin hướng đến đại chúng sám hối như vậy. Thật ra nếu như chúng ta tu hành đúng như pháp thì không có bệnh khổ. Chúng ta không biết phân sức làm thế nào để điều hòa tâm và điều hòa thân. Mình chỉ điều hòa tâm mà mình không điều hòa thân thì thân nó sẽ bệnh. Cũng giống như tôi nhiều ngày ngồi phiên dịch, tôi nghĩ rằng đó là việc tốt, quên đi cái thân, ép nó một ngày làm mười mấy tiếng, cứ đánh máy suốt như thế này. Mà hòa thượng nói thân thì phải động, tâm là phải tịnh. Nhưng bây giờ mình lại ngược lại, tâm thì động, thân thì tịnh. Thì như vậy thì cái thân này nó không có hoạt động thì nó bệnh thôi. Mình biết được cái pháp tu mà mình không cân bằng để mình tu, để cho cái thân bệnh, thiệt là đáng xấu hổ. Nếu một ngày mà chúng ta niệm Phật tu hành, một ngày mà lại Phật hai thời đều đặn, không có bệnh. Tối chúng ta lại Phật một tiếng, buổi sáng sớm ta lại Phật một tiếng, thì chắc hẳn không có bệnh khổ. Sao cái sự việc này làm cho tôi mới suy nghĩ đến, quán chiếu lại, tu hành là cốt ở thay đổi cái khởi tâm động niệm. Cái tập khí phiền não của mình phải rọi từ từ, chứ không phải là niệm Phật đạt được gì đó mà khởi tâm động niệm vẫn là vì ta, nghĩ đến ta và quyền lợi của ta. Và những cái tập khí xấu như là tham, sân, si không hề chuyển đổi. Cho nên thật sự hai ngày qua tôi bệnh mà tôi lúc nào cũng cảm ơn bệnh, cảm ơn sâu sắc. Thật sự nhờ có cái bệnh khổ mà mình mới thấy được cái một điều, mình phải biết điều thân điều tâm như thế nào cho nó hợp lý. Chứ nếu ta không biết điều thân điều tâm thì Phật Bồ Tát cũng không can thiệp được. Và đừng nghĩ rằng mình ở một cái vị trí nào, một công đức nào to lớn mà mình không chịu tu thì coi như Ngài Lý Bích Nam nói một câu: đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Các vị thấy lời nói, lời cảnh tỉnh hết sức là sâu sắc. Cho nên tôi kính khuyên cái đồng tu, tu hành phải thực tiễn từ ở khởi tâm động niệm, cứ ngay với nó mà hạ công phu. Khởi tâm động niệm của mình, các vị hiểu cái khởi tâm động niệm không vậy? Hiểu chứ hả? Cái ý khởi mình lên, cái suy nghĩ của mình, mà lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến ta, vì ta, thì các vị vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được nó. Bởi vì Thượng Định Không nói một câu như thế này: ngày xưa chúng ta niệm Phật là vì ta mà niệm Phật, còn bây giờ ta niệm Phật là vì hư không pháp giới, tất cả chúng sanh khổ nạn này mà niệm. Và Ngài nói một câu mà tôi hết sức cảm động, gần đây nghe lại, nghe rồi bây giờ nghe lại. Một ngày mình niệm Phật ít một câu
là chúng sanh thêm phần đau khổ. Ta niệm Phật thêm một câu thì chúng sanh bớt đi một phần đau khổ. Ta thành tựu sớm thì chúng sanh bớt đi phần đau khổ một ngày. Mà ta thành tựu trễ thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Đó là tâm Bồ Đề đó các vị. Chứ hằng ngày chúng ta nói phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ mình cũng thấy không? Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không giảng sanh. Mà phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không giảng sanh. Hai cái đó nó phải song đôi, nó đồng hành. Nhưng bây giờ niệm như thế nào cho nó đúng pháp? Có người hỏi hòa thượng, nó bạch hòa thượng, có chừng nào thì con được nhất tâm? Thì hòa thượng nói niệm chừng nào mà không còn cái niệm khác, chỉ còn cái câu A-di-đà Phật là nhất tâm chứ gì. Mà bây giờ vừa niệm mà vừa mong cầu là vọng tưởng. Thế mà ngày nay ai cũng mong cầu đạt nhất, đạt được bất niệm tự niệm. Vừa niệm Phật vừa mong cầu, vừa niệm Phật vừa vọng tưởng. Chúng ta sai rồi. Sai ở chỗ khởi tâm. Trong Quan Âm Giáo Chỉ hòa thượng nói, bạch hòa thượng, niệm Phật như thế nào cho đúng? Thì hòa thượng nói, cái vọng tưởng khởi lên thì A Di Đà Phật. Cái vọng tưởng khởi lên thì A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc nào mà không còn có chỗ trống cho vọng tưởng khởi thì đúng rồi. Sao mà nghe nó đơn giản vậy? Nhưng mà chúng ta có chịu làm theo đâu. Chúng ta cứ mong cầu đại pháp gì ấy. Xin thưa tôi nói thật các vị, mấy ngày nay bệnh khổ nó hoành hành, tôi mới cảm thấy giật mình. Mấy ngày nay cứ nằm cảm ơn bệnh, cảm ơn gì lắm, chân thành cảm ơn. Để cho mình phải nhìn lại mà mình nỗ lực vì chúng sanh, nhưng mà phải mình phải nỗ lực tu tập, nỗ lực cải đổi cái tập niệm tập khí của mình. Chứ còn mình mãn lo chuyện Phật sự không, rồi tới chừng sinh tử đáo đầu đi đâu? Không có giảng sanh mà giảng lai. Không phải là không có phước, mình làm việc vì chúng sanh thì có phước báo đó. Nhưng mà con voi nó đeo ngọc ngà châu báu, nó cũng hưởng phước kìa. Con voi là gì? Là súc sanh. Chứ đâu phải nói là súc sanh không hưởng phước đâu. Phật ra nói cho nhiều chứ Tịnh Độ cũng có ba câu: tinh sâu, nguyện thiết, hành niên mật. Thế thôi. Mình xem cái mình tin Tịnh Độ mức độ nào, và cái chí mình, cái nguyện của mình mong cầu giảng sanh ở cái mức độ nào, và mình hành trì đối với câu A Di Đà Phật, mình tin vào cái câu A Di Đà Phật ở cái mức độ nào. Gần đây các vị xem cái đĩa mà cụ Hải Hiền 112 tuổi tự tại giảng sanh chưa? Trong Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Thượng Tịnh Không giảng 2014 mới nhất đây nè. Hôm nay tôi dịch được đĩa 14 rồi, 14A, 14B đó. Mà các vị biết từ đĩa 1 cho đến đĩa 14, lúc nào Hòa Thượng Tịnh Không cũng lấy Hòa Thượng Hải Hiền ra mà tán thán, mà khen ngợi, mà nhắc nhở chúng ta. Mà Hòa Thượng Hải Hiền là gì? Một ông cụ dốt, không có biết chữ. Sư phụ của Ngài dạy cho Ngài một câu A-di-đà Phật. Ngài cứ như vậy mà 92 năm không thay đổi. Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này nè: các vị phải nhớ và nghe mà suy tư. Hòa Thượng Hải Hiền thị hiện là để nhắc nhở cho một mình tôi. Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy đó các vị. Một trưởng lão có một cái quá trình giáo dục chúng sanh, giảng pháp nổi tiếng như vậy mà Hòa Thượng nói như thế. Hòa Thượng Hải Hiền thị hiện là để nhắc nhở cho mình tôi. Ngài không dám nói nhắc nhở cho ai cả, mà Ngài nói là Hòa Thượng Hải Hiền nhắc nhở cho một mình tôi. Và trong cái đĩa thứ 12 hay 13 gì vậy tôi quên rồi, gần đây nhất á, Hòa Thượng nói nếu Sư Tôn tổ tịnh độ thứ 14 thì tôi là người đề cử Hòa Thượng Hải Hiền là tổ thứ 14. Câu nói này thật sự là không đơn giản. Đại chúng tịnh độ có chấp nhận hay không thì không cần biết, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói nếu Sư Tôn đến vị tổ thứ 14 thì tôi xin đề cử Hòa Thượng Hải Hiền. Vậy thì mình coi cái công trận, cái quá trình tu tập của tòa của vị Hải Hiền này mà Hòa Thượng Tịnh Không Sư Tôn như vậy là gì? Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, nhưng mà không phải tới 92 năm mới thành tựu. Hòa Thượng nói Hòa Thượng Hải Hiền đã chứng đạt, đã đạt được cái niệm Phật nhất tâm từ rất lâu rồi. Mà vậy Hòa Thượng Hải Hiền không phải là có đủ cái sức sống đến 112 tuổi như vậy, mà vì muốn sống ở thế gian, vì hạnh nguyện, vì thừa Phật lực mà sống ở thế gian để làm biểu pháp cho chúng sanh thời mạt pháp. Đó là tôi nhắc lại nguyên văn lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong cái Tịnh Độ Đại Kinh 14. Bây giờ nói lại một câu mà tôi đã nhắc nhiều lần, hình như tới đây tôi đã nhắc rồi, nhưng bây giờ hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa. Như vừa rồi tôi mới nói chuyện với thầy, Hòa Thượng Tịnh Không nói ở trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Ngài nói 58 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Vậy thì phàm phu chúng ta mới có 2 ngày đạt, có người 2 tuần đã đạt. Mình phải xem lại công phu tu hành không phải ở chỗ niệm Phật nhiều hay ít đâu các vị, mà công phu chính là ở chỗ diệt phiền não vọng tưởng được bao nhiêu phần trăm. Hồi xưa mình tham nhiều, từ ngày biết tu rồi nó tham ít, tham ít nữa. Hồi chưa biết tu thì sân hận đùng đùng, còn bây giờ biết tu rồi thì sân hận nó vừa khởi lên thì mình đã phát hiện rồi. Nhưng mà khổ nổi tham giờ còn có ít không, nó nói là nó nói tham trùm thiên hạ chứ không có tham nhỏ. Lúc Thế Tôn sắp dựa nhập Niết Bàn thì ngài A Nan mới hỏi rằng khi Phật còn tại thế thì chúng con nương vào Phật, mà khi nhập phía Phật Niết Bàn rồi chúng con biết nương vào ai? Đức Phật nói lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, một cái lời giáo huấn vô cùng, giới luật còn là Phật pháp còn. Như đây nãy các vị thấy lúc thỉnh sư, tôi đâu có dám đi trước, nhưng mà thầy này không có chịu. Thầy nói hôm nay tôi là pháp sư thì tôi phải đi trước. Nhưng mà cái người đời nhìn vào thì người ta sẽ nói cái ông vọng tay này ngạo mạn. Nhưng mà người ta không đâu có biết được giữa thầy và tôi đã nói chuyện với nhau như thế nào. Người ta cứ nghĩ, người ta xem một cái hình thức nó vô cùng nặng. Như hôm trước tôi giảng ở chùa Phước Hậu thì thầy Phước Cẩn có nói pháp có 5 hạng người có thể nói pháp, chứ không phải chỉ có Phật mới có thể nói pháp. 2 người xuất gia mới có được nói pháp, mà trong đó người cư sĩ tại gia cũng có quyền, cũng có thể nói pháp. Những lời nói mà đúng như pháp thì cũng đều được có thể vì đại chúng mà chia sẻ. Cái lúc mà tôi đi dạy học, học trò đắp y lại tạ đó, thì tôi mới nói không được, quý thầy phải cởi y ra, y chỉ lại các bậc tôn túc và lại Phật, còn tôi là vai trò của một vị thầy của các vị, các vị lại tôi, đó là chuyện đạo nghĩa thầy trò, thì mặc cái áo tràng lại được rồi, nếu như các vị muốn lại. Vì tôi không phải chỉ về phiên dịch không, tôi nhiều năm làm công tác giảng dạy, nhiều học trò đã từ nơi tôi mà họ có được thành tựu, họ cảm động, họ thể hiện cái tình thầy trò tri ân, thì cái chuyện đó là đúng pháp. Tổ Ấn Quang nói một phần tâm thành kính thì có một phần lợi ích, mà có 10 phần tâm thành kính thì có 10 phần lợi ích. Ngày nay chúng ta thật ra mình khó kính trọng ai đó, tại vì mình thấy ai cũng bằng mình chứ. Nhưng mà các vị biết cái trong Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc thiện tài đồng tử, tham học 53 vị thiện tri thức. Và trong quá trình mà Ngài đi tham học thì Hòa Thượng nói thiện tài có tất cả là thầy, có mình thiện tài là học trò thôi. Mình có khi nào mình coi tất cả mọi người chung quanh mình là thầy, có một mình là học trò không? Ngay những người ăn xin, những người quét rác, những người làm những công tác thấp hèn nhất, mình có coi họ là thầy không? Chứ không phải ngồi mặc áo tràng với nhau mà nó thôi, nó trang nghiêm như thế này. Thì rõ ràng trong cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang, các vị thường đọc mà, xem thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu. Thật sự nếu chúng ta khởi được cái tâm cung kính như vậy thì ta thành tựu được kính đức ở nơi tự tâm của chúng ta. Cái kính đức là tự nơi tự đánh của chúng ta, tự nhiên ta thành tựu được khoa phước báo gì đâu. Cho nên các đồng tu phải quán chiếu cái thời kỳ mạt pháp mà trong kinh đã nói tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Nếu pháp đó mà nói ra nó không hợp với nhân quả, nó không hợp với cái lòng từ bi của chư Phật, không hợp với giới luật, thì mình cũng không nên tin. Nhưng mà Phật kêu Phật Hòa Thượng nói mình ngày nay mình chưa có đủ trình độ để mà nó cần phải qua rơi đâu. Chỉ cần vài cái ánh hào quang nào đó sạc sạc cái là mình cũng đã bị lừa rồi. Nói đến đây tôi nhớ hồi đó tôi giảng pháp, tôi chia sẻ ở cái bè ý ở nhà bè quận 7 cách đây chắc cũng 4-5 năm rồi hơn. Tôi đang ngồi giảng thế này nè, ba cái tượng Phật bằng cái gì mà đổ keo là nó bóng lưỡng đó, mà tượng lớn lắm, một cái tượng cao tới 2 mét mấy gần 3 mét, 3 tấm. Mình đang ngồi giảng đây, tự nhiên trên kia phát hào quang. Ô Phật tử dưới này đứng dậy lại, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứng tán lạng ở trên, lại quá trời lại. Mình ngồi đây mình nhìn, tôi quay lên tôi nhìn thấy thật sự là có phát ánh sáng. Tôi nói các vị ngồi xuống đi, các vị ngồi xuống bình tâm lại mà suy xét. Tôi là người giảng pháp nơi đây là chính đúng không? Mà trong tôi phiền não vọng tưởng tham dục nó y xì. Rồi bây giờ các vị xét lại các vị đây, phiền não vọng tưởng của các vị nó có vơi chút nào không? Không phải không? Như vậy thì coi cái ánh sáng này nó bắt nguồn từ đâu? Thật ra cái nắng chiều nó rọi vô cái nền nhà đó các vị, đúng cái tầm độ dưới đó nó hất lên ngay cái ba cái tượng mà sáng rực. Mà nếu như lúc đó mà tôi quyển lộng, tôi cũng mau mau đứng dậy chạy xuống cũng cùng nhau mà hì hục lại nữa, thì tôi tiễn họ đi luôn rồi. Mà tôi là người dẫn đầu, phải không nào? Tôi tiễn họ đi là vĩnh kiếp không quay lại, và tôi là người dẫn đầu. Phật Bồ Tát là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác. Vậy thì Phật Bồ Tát mà muốn hiện ở thế gian này á, thì phải có người đạt được thanh tịnh bình đẳng giác nó mới tương ưng, đúng không nào? Bây giờ nói dễ hiểu, mấy anh chàng bạn nhậu gặp nhau là mới hợp. Mà bây giờ mình tu rồi mình kêu mình lại gặp mấy ông nhậu mình hợp không? Không. Cho nên đây là tôi nói một cái nguyên tắc mà các chúng ta đừng có bị lừa. Phật Bồ Tát là từ bi, là thanh tịnh, mà tâm mình thì không đạt được cái từ bi thanh tịnh đó thì làm gì gặp được Phật Bồ Tát. Chính vì vậy mà hồi nãy tôi nói các vị đó, lúc nào chúng ta phải quay lại cái tâm của mình xem mình đã tu sửa được bao nhiêu, buông xả được bao nhiêu, giảng sanh được hay không là ở buông xả, chứ không phải niệm Phật cho nhiều mà giảng sanh đâu nha. Mình thấy cái gì mình cũng vướng mắc hết. Mấy ngày nay bệnh tôi mới cảm thấy quán chiếu lại mình đã buông xả được bao nhiêu. Mà nếu bây giờ sanh tử nó đến vào lúc này thì đi về đâu? Xin hỏi các vị, ai là người biết rõ? Mình là người biết rõ mà. Đừng có nói chạy ra đây nói thầy ơi bây giờ con sắp chết rồi, giờ thầy làm sao dùng cái năng lực của thầy đẩy cho con vãng sanh. Thật ra thầy cũng bó tay. Hôm kia tôi đi không nổi các vị, mà tôi phải tự lái xe về dưới này. Trước khi đi tôi lên tôi nguyện với Phật, con phải có Phật sự làm, mong Phật A Di Đà từ bi và tất cả chúng sanh nhân tầng không gian khác á, xin hãy từ bi hỗ trợ cho con để con làm xong cái chuyến Phật sự này. Nhưng rồi về đây nó còn bệnh hơn nữa. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ hoài nghi Phật. Hỡi hỡi mới cầu một chút là được, vậy thì mình quá coi thường. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người, chứ không có thành tựu việc xấu cho người. Tâm mình có chân thành, có tột đỉnh, có thiết tha, có hoàn toàn vì chúng sanh chưa? Mà mới có cầu chút xíu cái là tự nhiên tai qua nạn khổ như vậy thì mình dờn đi, phải không? Đó là cái tôi nói cái tâm trạng của tôi mấy ngày nay ra cho các vị biết. Cái thân xác như to như này này mà kiểm soát không được, không kiểm soát được, cầu xin Phật, cầu xin chúng sanh mà nó còn bệnh hơn. Nếu không hiểu, mình sẽ sanh ra hoài nghi với Phật. Nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã dạy, cứ tu đi, mình có làm hết 100% đâu. Cho nên tôi nói các vị, mình phải quán chiếu trong một cái dòng sanh tử này, giảng sanh được hay không là chính mình phải cứu mình. Phật A Di Đà cũng bó tay hết cách nếu chúng ta không làm đúng nguyên lý nguyên tắc. Chứ đừng có nói là một vị nào. Trước bữa tôi đi đây, tôi chiêm nghiệm cũng rất nhiều, tự thấy mình có làm việc cho chúng sanh, mà thấy mình làm là mình đã có ta trọng rồi. Mà Phật Bồ Tát mà đến giúp cho mình chẳng qua có phải là đưa mình đi luôn không? Các người thấy không? Trong cái vi tế đó, Phật Bồ Tát không thành tựu việc xấu cho người là như vậy. Bởi vì tôi nói mấy ngày nay tôi vô cùng chân thành cảm ơn bệnh, để mình dừng lại, mình thúc liễu mình hơn nữa. Hôm trước tôi viết một câu trên bảng chỗ tôi dạy học: nhân sanh khổ đoạn, vãng sanh vi tối. Một câu 8 chữ. Ngay cái lúc mà mình chứng nghiệm được một chút gì đó, cái tự nhiên nó hiển lộ một chút. Nhân sanh khổ đoạn, vãng sanh vi tối, kiếp người khổ đau ngắn ngủi. Nhân sanh là kiếp người, khổ đoạn là khổ sở, mà ngắn ngủi. Các vị thấy mình tưởng mình dài, mình sống dài lắm hả? Bất chợt một cái cơn đột quỵ xong. Hai chú thanh niên đang chạy chiếc xe tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ không dừng lại, nhìn tới nhìn lui không thấy xe, ù qua một cái chiếc xe tải tới đinh xong. Và bao nhiêu cái sự vô thường nó biểu hiện cho chúng ta thấy đó. Chúng ta có thấm thấy sợ đâu, ai chết đâu chứ mình đâu có chết đâu, mà mình sợ, đúng không nào? Mình thấy ai chết không rồi chứ mình đâu có chết. Nhưng rồi đây tới mình sẽ thấy đúng là bó tay bó chân. Lúc đó kêu bằng mới thấy sanh tử là vô cùng khủng khiếp. Cho nên đi, nhân sanh khổ đoạn, vãng sanh vi tối. Vãng sanh mới là tối thắng. Mà muốn vãng sanh thì sao? Phải làm đúng nguyên lý nguyên tắc. Mà nguyên lý nguyên tắc ở đâu? ở các tổ sư đại đức tịnh độ. Nhớ dùng ơn nha, tổ sư đại đức tịnh độ nha. Chứ tu tịnh độ mà nhìn cái tổ sư đại đức thiền tông hay là tổ sư đại đức mật tông thì sai rồi. Nói vậy thì các vị nghe, các vị không biết là có nửa hiểu nữa không hiểu. Nhưng mà nói có nơi nào mà có quán đảnh tiêu nghiệp thì thôi, mình biết coi là mình bao nhiêu người chạy đi. Tổ Huệ Viễn cả một đời tu hành mấy mươi năm đó các vị, hàng tổ sư. Còn tổ Thiện Đạo, ngài là cái bậc, đã là bậc tổ sư như vậy mà ở trong sách nói là ngài là cả một đời không giờ không nhìn vào thân người nữ. Tổ Tịnh Độ mà cả một đời ngài không nhìn vào thân người nữ thì chứng tỏ cái sự tu hành nghiêm túc của các ngài như thế nào. Tới tổ Ấn Quang thì cả cuộc đời của tổ Ấn Quang cũng một bộ kinh A Di Đà, lấy cái chữ chết cũng giống như lời phát nguyện của thầy ở đây, tu hành lấy cái điểm chết là cuối cùng, nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc nào lâm chung vãng sanh thì thôi. Nếu mình coi cái chết là vô cùng quan trọng thì đâu có dần dài, đâu có dễ vui, đâu có làm những chuyện xem tạp, đúng không các vị? Đâu có tà tà tạo nghiệp, bây giờ vẫn tạo nghiệp. Mình tưởng rằng mình không tạo nghiệp, nhưng khởi tâm động niệm hằng ngày chúng ta tạo nghiệp rất nhiều. Thị phi nhân ngã phải quấy chính là tạo nghiệp. Mà nếu mình coi cái chết là quan trọng thì lúc nào cũng ai hỏi gì cũng không biết A Di Đà Phật. A Di Đà Phật biết tường tận kìa, nhưng mà gần như không biết. Người ta gạt mình đó, mình biết đó cho người ta gạt luôn đó, nhưng mà vẫn A Di Đà Phật. Như từ ban đầu tôi nói các vị đó, phải xem lại cái nội tâm của mình ngay nơi đó mà tu hành. Đừng có mong cầu cái đại pháp gì xa xôi hết đó. Một câu A Di Đà chính là đại pháp. Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại giáng sanh, chỉ có một câu A Di Đà Phật mà bây giờ hòa thượng tịnh không. Nếu sư tôn lên tổ thứ 14 thì tôi là người sư tôn hòa thượng Hải Hiền là tổ thứ 14. Mà hòa thượng tịnh không nói hòa thượng Hải Hiền thị hiện là để nhắc nhở cho một mình tôi, tôi phải buông xả hơn nữa để mà giảng sanh. Một vị đại lão hòa thượng được mệnh danh, được tôn xưng là thuyết pháp tam muội, mà ngài sư tôn hòa thượng Hải Hiền, mà các vị biết không, các vị xem đĩa hòa thượng Hải Hiền được mấy lần, các vị xem qua cái đĩa đó mấy lần? Một lần, đúng không? Có ai xem được hai lần không? Hòa thượng Tịnh Không nói các vị hãy xem cái đĩa qua 1000 lần, mỗi một ngày xem một lần, xem qua 3 năm. Tôi được cái đĩa đó mà tôi cũng không thấy cái, không nhận ra được cái tầm quan trọng. Khi mà hòa thượng nói ở trong Tịnh Độ Đại Kinh, tôi mới thấy rằng ở cái chỗ là gì, người biết dân lời, biết y giáo phụng hành, cả một đời chỉ nghe lời sư phụ dạy, niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng để đến ngày giảng sanh. Ở đây chúng ta có có tuân thủ một câu A Di Đà Phật chưa? Có nghĩa là không có nhiều chuyện, không có xen tạp, không có thị phi nhân ngã, mà chỉ có A Di Đà Phật mới gọi là một câu A Di Đà Phật. Chứ nói ra các vị này, ồ, tôi tu A Di Đà Phật không mà tôi đâu có tu gì đâu. Có hàng ngày tu nhiều chuyện, tu tham, tu sân, tu si, cũng tinh tấn vậy đó, nhưng mà không phải là tinh tấn để đi giải thoát, mà tinh tấn để vào ba đường ác. Xem là có phải không? Lấy cái bản thân tôi mà để tôi suy ra các vị. Thời gian dụng công cho phiên dịch rất là lớn, thế mà thị phi nhân ngã phải quấy, nó chìm, nó tràn ngập. Vậy thì đâu phải là mình với ý giáo phụng hành đó, mình một câu A Di Đà Phật đến cùng đó. Hôm nay chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ ở trong một cái đạo tràng tịnh độ, thì các vị cố gắng mà dụng công, cứ đi xem đi, cứ đi một vòng đi, rồi quán chiếu, không cần bình luận, rút ra cho mình một cái chỗ để mà mình tu tập Phật pháp. Như tôi nói hồi nãy đó, cần phải có thiện tri thức để giải bài Phật pháp cho chúng ta nghe. Còn chúng ta tu mù luyện quán thì cuối cùng không đi tới đâu chứ. Làm tưởng đúng nhưng mà nó sai. Mà sai rồi thì vĩnh viễn, các vị biết và thượng nói, đã rơi vào tà pháp thì vĩnh kiếp không gặp được Phật chánh pháp. Chứ phải đơn giản đâu, không gặp được chánh pháp mà gặp tà pháp thì đời đời không gặp được chánh pháp. Hôm nay là đem cái tâm đắc của bản thân tôi, thật sự là các vị biết hồi sáng tôi xuống tới đây là tôi phải nằm ngủ 2 giấc, và tôi chỉ nghĩ rằng tôi lên đây tôi nói chừng 15 phút là tôi sẽ phải quỵ xuống, nhưng mà không ngờ tôi nói hơn 1 tiếng rồi mà trong người tôi vẫn khỏe, mới thể hệ được sâu sắc được rõ ràng trong chúng ta. Ta tu hành phải khởi từ ở nơi tâm, chuyển đổi cái tâm của mình. Bệnh khổ là chính ở nơi mình tạo ra, không phải từ bên ngoài nữa. Hôm nay tôi nói với chú, tôi nói thật là hổ thẹn, dạy người ta cách tu mà mình lại không tu, cứ lo mãn lo làm cái việc dưỡng cho là công đức, điều không có biết điều thân điều tâm cho nó đúng. Chứ nếu biết điều thân điều tâm thì làm gì có bệnh khổ, mà nhất là huyết áp. Cái đạo tràng Minh Ngọc của ngoài Hà Nội toàn là mấy chục người toàn là bệnh khổ hết, người nào cũng chạy thận, huyết áp cao, rồi là bị suy tim cấp mấy đó, toàn là bệnh khổ. Thế mà một ngày lại 500 lại, ngày nào cũng 500 lại, bây giờ không ai bệnh chân. Bây giờ mỗi ngày vẫn 500 lại. Đúng là cái đạo tràng của tôi nể mặt. À chút xíu tôi có phát tặng các vị cái đĩa mà, cái đĩa vừa rồi tôi tổ chức tri ân Hà Nội đó, cho 1.000 Phật tử, 1.000 người. Thì nguyên cái đạo tràng mà mặc áo dài thiệt là đẹp không đó. Xưa giờ không có mặc áo dài, Nhưng mà kỳ lễ tri ân này là cả đạo tràng mặc áo dài lên chi? Tri ân cha mẹ. Tri ân cha mẹ ở mười phương, tất cả tận hư không pháp giới. Thì các vị, tôi nói là các vị nhìn nhìn kỹ cái đạo tràng mà mặc áo dài lên sân khấu hết rồi, rồi lại ba lại đó. Đó, cái đạo tràng đó là dân ốm đói không đó, dân bệnh hoạn không đó. Mà thế bây giờ không ai bệnh chứ. Mình dạy người ta tu, người ta không, người ta tu tốt, mình không tu để cho mình bệnh nó đúng mình nhục. Mỗi ngày mấy ngày nay tôi cảm thấy tôi hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn. Cứ mãng lo làm một việc, đáng lẽ mỗi một ngày ta điều thân điều tâm, lại Phật chừng tối, lại Phật chừng một tiếng, sáng lại Phật chừng một tiếng, thì làm gì có biết hết. Các vị thử làm gì đi, cứ lại Phật từ từ vậy thôi, cứ A Di Đà Phật xuống lại, lên A Di Đà Phật lên, làm gì mà có vụ mà làm xuyên suốt điều đặn đúng giờ vậy, bảo đảm không có bệnh. Cái này mình cứ tối ngày cứ ngồi thôi, cứ mãi cứ lo dịch, cứ lo dịch, ngồi mười mấy tiếng, ngồi nữa mà không thấy đường rồi mới đứng dậy đi nghỉ. Bởi vì nói kỳ này tôi rất là cảm ơn, rất là cảm ơn bệnh, để mình biết, để mình điều thân điều tâm lại, làm sao cho nó cân bằng. Làm việc Phật sự thì cũng làm, nhưng mà phải dụng cái thời gian để mình dụng công tu hành. Không phải lấy việc Phật sự mà có thể bù đắp cho việc giảng sanh được đâu. Không phải. Nhiều người họ lầm, mà chính bản thân tôi cũng lầm đây nè. Phật tử này nói thầy ơi bây giờ làm sao cho cái kinh Kim Cang nó dịch ra đi. Ừ được, nhận lời dịch. Làm sao cho Quan Nghiêm Áo Chỉ, nhận lời dịch. Làm sao thập thiện, bây giờ chưa có ai chứ. Thập thiện là đại đạo, là căn bản đại đạo, để từ sơ quả phát, từ sơ phát tâm đi đến đại đạo Bồ Đề đều phải tự thông qua thập thiện. Hồi đúng dịch, cảm ứng thêm là nhân quả, mà không có nhân quả thì già làm sao mà vào đại đạo. Ừ đúng dịch, ôm vô một đống. Gần đây có Phật tử nói tôi là: thôi thầy ơi, quá nhiều rồi, thầy phải nghỉ bớt đi. Mình đâu có nghe. Đó là những Bồ Tát đến nhắc mình. Nó nói bớt đi, để giờ nhiều quá rồi, người ta nghe đâu có kịp đâu. Ý nói là mình hãy lo mình tu. Nhưng mà mấy bữa nay bệnh mới thấy rằng đúng. Thật sự là mình dạy người ta làm, nhưng mà mình không làm. Chứ nếu mình công phu điều đặn, làm Phật sự vẫn không quên công phu, làm công phu vẫn không quên Phật sự. Vì vai trò như bây giờ như thầy trụ trì ở đây, mà nếu thầy chỉ công phu không thì thầy có lỗi với chúng sanh. Tại vì thầy còn phải cái trách nhiệm hướng dẫn chúng sanh mà. Nhưng mà thầy chỉ hướng dẫn chúng sanh mà thầy cho đó là một đại nghiệp á, thì thầy có lỗi chính bản thân mình. Tại vì có trường cái coi chừng cái đường giảng sanh nó khó khăn. Thì bản thân tôi cũng vậy, là người được trên cái công tác phiên dịch, mà nếu không có phiên dịch á, mà chỉ lo công phu á, thì có lỗi với chúng sanh. Mà chỉ lo phiên dịch á, mà không lo công phu á, thì có lỗi với bản thân mình. Cho nên là hôm nay là có một sự tâm đắc chia sẻ để nhắc nhở các đồng tu chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành trạch pháp, mà tu hành ngày nay nhiều pháp quá, mà cái pháp gì mà dễ thành tựu đó thì các vị phải xem lại. Không có cái gì dễ hết trơn á. Mà nói chung là nó cũng không khó, nhưng mà nó quá dễ mà không cần phải đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng đó, thì phải xem lại. Nhưng mới đây có cô Phật tử nói với tôi, tu chung với đạo tràng luôn, mà đạt được bức, đã đạt được rồi đó, mà đi ra thấy người ta mang lộn đôi dép thôi đó. Tại sao mày mang như vậy lại như, còn không mắc sao mày mang như vậy dép của tao? Đã đạt được rồi mà chỉ có đôi dép không mà mang lộn thôi chứ chưa phải là mất đó nha. Ở đây là chúng ta cái gì? Tu chính là chuyển đổi tập khí phiền não, khởi tâm động niệm. Như thầy nãy nói đây, mình tu hành làm sao mà nghiệp thay đổi được, cái nghiệp chướng cạn lọc được, phiền não được bấy nhiêu, thì đó mới chính là cái công phu. Mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói vậy mà, mình tu hành, mình niệm Phật, cái công phu chính là ở cái chỗ mà mình làm chủ được mình, kiểm soát được phiền não vọng tưởng, tham sân si của mình, ăn ngủ của mình kiểm soát hết, thì cái đó mới chính là công phu. Đó là tôi chia sẻ trong cái mà tôi đã mấy ngày nay tôi đã trải qua. Mong các đồng tu chúng ta cố gắng. Nói đến đây tôi mới nhớ đến Hòa Thượng Tịnh Không nhắc: hơi thở còn trong ta, linh hồn còn ở trong thân xác tứ đại này, phải gắng nỗ lực mà tu hành. Lời dạy vô cùng từ bi, để một khi bệnh khổ nó đến rồi, muốn tu cũng tu không được, muốn làm việc tốt cũng không làm được. Thật sự như vậy. Các vị về mà chiêm nghiệm xem, các vị bây giờ không làm để lúc bệnh khổ xuống, các vị muốn làm cũng không được, muốn tu cũng không được, muốn lại Phật cũng không được. Đó là sự thể nghiệm sâu sắc mà mấy ngày nay tôi thể hội đó. Và sau cùng tôi xin nhắc lại cái câu mà tôi mới vừa nói với các vị đó: nhân sanh khổ đoạn, vãng sanh vi tối, kiếp người khổ đau ngắn ngủi, chỉ có vãng sanh là tối thắng. Nào thôi chúng ta nghỉ, còn phát đĩa các sách cho các vị như được.
Tìm về mãi sau, về quá khứ của kiếp người, của trái tim ta từng ngày. Nam mô A Di Đà, Nam mô Phật ở trong ta. Làm sao quên bao điều trong đức hạnh, bao nhiêu lời của Phật cũng chỉ vì người như ta. Người trái đất tội lỗi nhiều, nghiệp chướng thân ta đọa đày. Nam mô A Di Đà, ôi xin Phật cứu nhân gian. Ngày nay có mãi rồi tay trắng buồn không, đời nhân gian đắm say quên hết cội nguồn, quên cả linh hồn vẫn mãi tồn sinh. Sẽ đi về một cõi xa xăm, đầy ánh sáng hay đến tối ngục tu, đó là kết quả của sống của ta. Đường thênh thang ta về nơi xứ Phật, khi không còn bụi trần ta nhớ từng ngày ăn năn và sám hối tội lỗi mình. dừng bước đam mê đời này. Nam Mô A Di Đà, cho con tìm thấy hoa sen.